Thưa thầy giải thích cho con vấn đề đầu thai. Trời đất ơi. Toàn là hỏi cái chuyện em chưa vô thôi. Thầy giải thích cho con vấn đề bao lâu sau khi chết mình có thể đi đầu thai. Nó có một cái ông giữ cái sổ sanh tử mới biết được ai đi đâu. Em còn chưa biết mai em đi đâu nữa. Nhiều khi gửi cái vé máy bay qua cho thầy trụ trì chứ em có biết ai đón em đâu mà chở em đi đâu em còn chưa biết mà. Bao lâu sau khi chết mình biết mình có thể đi đầu thai? 90 ngày hay bao lâu cũng được, cho đến khi có duyên mới đầu thai được. Có trường hợp nào mình sẽ không thể đầu thai không? Nếu vậy linh hồn mình sẽ đi đâu và làm gì? Con nghe nói đến những người bị ma 5.000 năm tuổi nhập vào người có thật không? Nếu vậy thì linh hồn này không bao giờ đầu thai được và cứ vẫn luôn cho tới 50.000 năm sau. Cái này phải mở một trung tâm thu thập các vong. Vong nào homeless mình đưa nó về. Mình hỏi vong ơi, vong homeless bao nhiêu năm rồi? Tại cũng chăm ơi, tại nhờ những câu hỏi này mình mới có chuyện để mình vui. Nhưng mà không phải vui chuyện mình chê, nhưng mà hỏi cái kiểu này là thầy em cũng không biết trả lời. Thế này chúng đây là theo quan niệm của đạo Phật, nó có hai trường hợp. Có những người khi mất lập tức đi tái sinh. Nhà Phật không có dùng chữ đầu thai. Đạo Phật không xài, không dùng chữ đầu thai. Mà nhà Phật dùng chữ tái sinh hay là thọ sinh. Cái trường hợp thứ nhất là cái người đó khi còn sống chưa bao giờ tạo tội, họ thuần lành, thì sau khi mất họ sanh về cõi lành. Họ không cần trải qua 49 ngày, không cần trải qua 49 ngày, lập tức tái sinh theo nghiệp lành. Trường hợp thứ hai, người đó cực ác, họ liền tái sinh về cõi dữ theo cái nghiệp của họ, không cần trải qua 49 ngày. Như thế thì tại sao tất cả chúng ta ai cũng có 49 ngày? Bởi vì tất cả chúng ta không dám xác định mình thuần thiện hay thuần ác, mà chúng ta chỉ dám nhận mình là thiện có, nhưng mà xấu ác cũng có. Cho nên 49 ngày là để thời gian định nghiệp. Đây là theo quan niệm và kinh nghiệm của các tổ. Và các tổ nói là mình cúng thấp như vậy để nhắc nhở lỡ mình gặp cái nghiệp bám níu. Có một ví dụ, đôi khi Phật tử mình tu hiểu đạo nhưng thủy chung mình vẫn là một con người, cái tâm triều mến dính mắt có chứ không phải không. Ví dụ cha mẹ mình, vợ con mình, bà con quyến thuộc của mình, những người huyết thống của mình dính mắt, mình thương mến họ. Đó là chưa nói thậm chí mình đi chùa rồi, mình cũng dính mắt luôn cả thầy luôn. Thầy này thì tôi thích thầy lắm. Thậm chí mình nghe giảng, thầy đó giảng mình mới đi, thầy kia giảng mình không nghe. Tức là cái tâm dính mắt của mình nó còn, chứ không phải không. Vì thủy chung mình vẫn còn trong cái vòng phàm phu con người. Và chúng ta khó mà điều chỉnh cái tâm mình nó đi tới cái chỗ nhất như bình đẳng. Đa số mình còn dính mắc. Vì vậy cho nên đó, cái sự cúng thất cầu nguyện không phải mình tụng cúng là người đó siêu, nhưng mà mình mong rằng đó, mình mang cái lời kinh, lời đạo, đạo lý vô thường, khổ vô ngã để nhất cho cái tâm thức người đó, để người đó xả bỏ. Và chính khi nào họ xả bỏ, họ mới được tái sinh cõi lành, chứ không phải mình tụng họ siêu à. Không phải thầy tới tụng là họ siêu đâu. Nhưng mà mình mời thầy là bởi vì sao? Thứ nhất, tâm thầy thanh tịnh, cái đạo lực của vị đó không bị dính mắc bởi bất cứ một cái tình cảm nào trong cái đám tang này. Và vì tâm thầy thanh tịnh, thầy nhận được chân được đạo lý, cho nên thầy chuyển tải cái đạo lý nó bằng cái tâm lực của thầy. Và cái vong linh đó, cái thần thức của người mất đó tiếp nhận một phần năng lực của một bậc tu hành, hợp lực với đại chúng. Dịu bông, dịu xoài, dịu bưởi, dịu mít, dịu ổi, gì gì đó, hợp sức lại nói cùng một âm đó. Cho nên cái hình ảnh Kinh Di Đà đó, thấy không? Ở phương Đông có Phật gì, Phật gì, Phật gì, các vị cùng gì, quảng trường thiệp ngôn, giữ đánh chúng sanh đương tính như pháp. Các vị nói rằng các vị phải tin vào kinh này, vì kinh này là lời nói. Nói vậy để chi? Cái gì cũng vậy, hãy hiệp tâm đồng lực thì nhất định chuyển người đó. Một người tốn được nhưng mà không đủ sức. Cho nên tại sao một kiền liên thần thông mà không cứu được thánh đệ? Tại sao phải nhờ mười phương tăng? Cái chỗ này phải đặt câu hỏi. Lòng cứu thế của lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, nghĩa là cũng không, một mình không thể cứu được mẹ, thì ông phải nhờ mười phương tăng. Tại vì sao? Tại vì cái tâm thanh tịnh của chư tăng tu hành nó tạo một năng lực, một sức mạnh không dính mắc. Cho nên khi mình đến đó, mình không có dính mắc bất cứ một thứ tình cảm nào, mình chỉ vì vong linh đó mình nói cho họ. Họ cùng với tất cả lực của người Phật tử cùng chung một cái câu đó, làm cho tâm thức người đó tỉnh giác khai mở, phát tâm hướng thiện giảng sanh. Chứ không phải mình tụng họ sanh giảng sanh, họ mình tụng họ siêu. Nhưng cái lực của mình, cái năng lực, cái lòng từ của mình nó luôn sức. Hồi nãy Pháp Hòa nói chân ngôn đó, mình mượn lời kinh vì lòng từ luôn sức qua căn bản trí đưa đến cái pháp cho người đó, hướng dẫn cho người đó. Anh phải thấy đời là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Cho nên cái bài sáng vong hồn ơi hỏi vong hồn, cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say sưa, ta xin niệm Phật mà đưa linh về. Về cực lạc nước kia xa quỷ lìa kiếp ma, nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Phật như thế mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chí. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì côn ngọc, mặc thì áo trắng. Nói vậy đây chi? Tại vì thế gian dính mắt, con cái ly cũng dính, cái nắp cũng dính, cái bình cũng dính. Thôi đừng dính mấy đó, hết xài được rồi, ngày cực lạc đi tốt gấp đôi này. Đưa cái họ thấy cũng giống như mình mà lỡ bể cái bình vậy đó. Thôi chị ơi bỏ đi, mai em tặng chị cái bình khác, em mới mua tốt hơn bình này. Nói gì đến chi? Để cho họ nhận, họ xả cái cũ. Họ xả cái cũ, mà họ xả cái cũ, họ thoát ly được cái đó, bước được cái dính mắt, họ sanh về cảnh lành. Và cảnh lành họ sanh rồi, khỏi cần mình cho, tự dưng phước đức. Nhưng mà cái này là gì? Mình chưa nói theo người đời là đủ. Tại vì họ đang dính mắt, mình phải nói sao để họ xả, chấp nhận xả. Ví dụ như bây giờ cái nhà cháy, bây giờ mình có ngồi đó mình khóc hết nước mắt, khóc ra nước mắt, nước máu, nhà cũng không có gì được đâu.
Cái quan trọng là thôi, đừng có lo, mình lo làm giấy tờ bảo hiểm nó đền. Nghe bảo hiểm cái tự nhiên người tỉnh dậy, tại nãy giờ quên vụ bảo hiểm. Tưởng đâu là mình trái rồi mất hết trơn rồi, nhưng mà nhờ bảo hiểm làm tỉnh dậy. Phải không? Cho nên nó hùng chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Thì có vần ngươi như vậy là để là chúng thấy là Phật giáo á, độ sanh là chính, nhưng cũng không quên cái bản nguyện của mình là độ tử. Sanh tử nó tương ứng. Bởi vì nếu không có đi tới độ tử thì làm gì mình nhận chân cuộc đời để mà độ cho người sống. Người sống mà thấy cái đống tan đó về mà tỉnh thức mà lao tu á, thì độ tử tức độ sanh. Thấy được điều đó không? Độ tử tức là độ sanh. Gì mà không thấy chính kiến? Ngày hôm qua mình nói đó, ái tử sĩ đạt ta là người trải qua cuộc du hành mục độ, thấy cảnh già bệnh khổ của chúng sanh. Mục độ là gì? Chính con mắt mình thấy, thấy cái đó chứ không phải là do người ta nói. Cho nên đi đám tang không phải tụng cho họ mà cũng là tụng cho mình. Ở nhà sợ mấy kinh nó không đâu giống cho tâm nó tụng đâu. Đời nào dám ở nhà mở kinh ra, hồi nào giờ ở chầm chầm. Bây giờ hết gặp, hết mong được gần, không dám tụng mấy câu nó sợ lắm. Nhưng mà vô đám tang tụng. Nhưng mà vô nó có cơ hội tụng cái đó là tự nhiên tụng cái gì? Tụng như mình làm cho tâm mình tỉnh ra. Hồi nào đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như trời chứ không. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mồ vô quan tài. Khi nào lượt dách trong trời, bây giờ gửi xác ra ngoài gò mây. Khi nào trao ngọc chút vàng, có một nhiều khi ngồi nghe pháp cũng quên. Lâu ngồi nghe pháp cũng chà chà. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tâm. Hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ hết quanh còn liệt. Nhờ cái phương diện độ tử. Cho nên có nhiều vị nói đạo Phật độ sanh không độ tử. Nói như vậy là chưa đủ cái phương tiện của nhà Phật. Cứu cánh là độ sanh, phương tiện là độ tử. Mà nhờ cái phương tiện độ tử đó mà đã cứu bao nhiêu người sống. Người thân họ còn sống đời nào đi chùa, nhưng mà nhờ đi đám tang thầy lo, thầy tụng đồ, nghe một là tình cảm, thầy tốt quá, thầy làm đàng hoàng, hai là kinh Phật giải thích, đi chùa vui. Từ đó người sống đi chùa, một người nằm xuống mà 10 người kia đứng dậy đi chùa. Thì nếu mình nói độ sanh là đúng, nhưng mình chỉ nói được cái cứu cánh mà chưa nói được phương tiện. Mà phương tiện mà không có thì cứu cánh cũng không, phải không? Vậy cho nên đó, độ tử tức độ sanh. Đi tới nó nói 10 tiếng đi độ người chết, mà thật sự là người sống nhờ. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói không sai, 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần, còn 6 phần còn lại là người sống. Đúng không? Quá đúng. Bây giờ nói cái chuyện cúng thôi nè, bày ra 10 món, cắt cây hương lên má về ăn, má hưởng khói hương chút, 15 phút sau bưng xuống con, người chết hưởng 6 phần chứ gì nữa. Đó là không phải nói gì, nói chơi về phương diện hình. Còn nếu mà nói về cái hưởng được cái pháp, nhờ người chết dẫn lên chùa cũng 7 thật. 7 tuần nghe pháp, 7 tuần tụng kinh, 7 tuần lễ Phật. Biết đâu chừng căn cơ mình chín mùi rồi, một trong 7 tuần đó hoặc là sau 7 tuần đó mình phát tâm hướng Phật. Phải không? Cho nên người nằm xuống trong ngàn thu văn bộ, một khi một trong gia đình mình có thể có một người nằm xuống, nhưng mà người đó chính là người tạo duyên cho tất cả các người con biết hướng Phật. Pháp Hòa đã kinh nghiệm cái điều này nhiều lắm. Có những gia đình con cái không hề biết đi chùa, nhưng mà khi người cha người mẹ mất, quý thầy tới chăm sóc lo lắng cho gia đình, an ủi gia đình, giải thích tường tận, chăm lo tang lễ xong, các người con phát tâm bắt đầu biết đi chùa, biết thậm chí còn quan tâm đến chùa, chùa cần cái gì quý vị phát tâm. Đâu, thành thử ra ở cái đó không phải mình nói cái việc vật chất, nhưng nói để cho đại chúng thấy rằng đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Mình rất tỉnh giác bất cứ việc gì mình làm, và mình biết mục đích mình làm, thì cái đó không là mê tín. Vì chúng ta làm và chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì, và chúng ta đưa chánh pháp về với cái đó. Chúng ta đâu có biểu cúng mặn, chúng ta đâu có biểu cúng rượu, chúng ta hiểu người thân ăn chay, cúng trà, nhiều đó thôi là đưa tâm hướng thượng. Thí dụ mình chấp nhận cho họ cúng mặn vậy đó. À, thôi kỳ này quay con heo nha, kỳ này làm bao con vịt nha, chưa cúng tâm mở khởi. Bữa nào có bà sẽ nói bài kinh đó, Đức Phật có nói trong kinh về cái vụ này. Đã có nhiều người chưa cúng tế nhưng mà tâm khởi, kỳ này phải giết bao nhiêu bò, bao nhiêu gà, bao nhiêu vịt, chưa làm nhưng ý đã tạo rồi. Còn mình hướng dẫn người ta cúng chay thì tâm người ta hướng chay. Và chẳng những vì người chết có con cháu ăn chay, mà nếu họ mời bà con thân tộc tới dự cái lễ đó thì bà con thân tộc cũng ăn chay. Độ sinh tử là độ sinh. Thì cái phương diện mà người mất họ đi tái sinh tùy theo cái nghiệp thiện nghiệp ác, còn trải qua 7 tuần là làm phương tiện độ người sống cũng như giúp người chết. Còn nếu như những vong linh nào họ bám níu quá chặt, cái ái liếm họ quá chặt, có thể họ còn lưu lại. Vì cái đó mình không có xác định thấy rồi cái gì mà không nói, nhưng mà có những trường hợp như vậy. Cho nên hôm nay tôi đại chúng là bây giờ mình trở lại cái hiện thực, cái chuyện linh nào dựa, linh nào nhập và tái sinh thế nào, mình chỉ nói sơ để cho chúng ta hiểu đại ý. Cái chính của chúng ta là gì? Đời này chúng ta cần làm ba việc: ráng xa lắm các điều dữ, cố gắng gần gũi các điều lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Khi tâm lành thì nghiệp sẽ lành, mà nghiệp lành thì không cần phải lo mình sẽ tái sinh về cõi dục. Nghiệp lành thì mình xác định có lành, điều đó mình có thể xác quyết. Còn ở đi đâu tùy các chuyện nghiệp. Có nhiều khi mình không được về cõi Phật, nhưng mình được về cõi trời. Mà cõi trời nó cũng tùy theo cõi trời nữa. Cõi trời mà nếu mà cái cõi đó thiếu tu thì mình cũng có phước vậy, nhưng mà phước hưởng thôi, không có thiếu tu. Hết phước thì đó là, phải không? Cho nên nếu mình được cái phước về cõi trời, mà cõi trời có tu thì nhất định mình tiến hóa lên. Ví dụ ở nước Mỹ, ở nước Mỹ là xứ như cõi trời chứ gì. Nhưng mà nếu mấy tiên ông tiên bà mà chịu tu thì lên được. Nhưng mà nếu ở cõi trời này mà không biết chịu tu thì vẫn đọa như thường. Ở xứ Mỹ vẫn có người khổ, người nghèo như thường, và không có phước. Mình ví dụ vậy đó, để cho mình thấy cõi trời nó là sao. Cõi trời là cõi sung sướng, nhưng mà nếu sung sướng mà không gặp được thiện tri thức, không gặp được Phật Pháp thì cũng dễ tạo nghiệp lắm. Cho nên á, quý vị tụng cái bài sám, nguyện cho con kiếp sau sanh phùng trung bất, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Sanh phùng trung bất không phải là China. Sanh phùng trung bất là xin cho con được gặp một cái quốc độ trung dung. Trung dung không quá kỳ, không kỳ thị. Cái chữ mà quá là có nhiều chỗ quá kỳ thị, quá nhiều chiến tranh, quá nhiều đấu tranh cướp bóc. Mà nếu mình sanh được một cái quốc độ mà bình thường, giống như có ăn, có mặc, có thiện, vân vân, thì những quốc độ đó là Trung Quốc. Sanh vùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, lớn lên gặp được thầy tổ, chánh tính xuất gia, cho con xuất gia bằng tâm chánh tính.
đồng chân nhập đạo đi tu mà còn nhỏ. Là cái ý như vậy. Rồi bây giờ mình tu á, mình phát nguyện sao? Xin cho con nguyện đời đời kiếp kiếp, dù sanh bất cứ nơi nào, con cũng được gặp chánh pháp tam bảo, bảo đảm an tiền. Bất cứ ở đời quốc độ nào, Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh hay là Ấn Độ vân vân, chỉ bất cứ quốc độ nào từ nghiệp của con, nhưng chỉ cho con được một diện quốc là con được gặp Phật. Ví dụ như đời này có nhiều lúc mình khổ cung cực, nhưng mà may mắn mình gặp Phật. Có một Phật tử mới viết cho Hoàng lá thơ: con cảm ơn thầy, con không ngờ là con đã trải qua một cái mất mát, một cái đau khổ lớn, thật là lớn. Và hôm nay con ngồi lại con giật mình, con phát hiện ra con đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Con viết thư này để cảm ơn thầy là vì quý thầy đã truyền tải lời Phật, và con đã thấm nhập lời Phật bằng cách nào con không hay, mà con vượt qua, mà đến bây giờ con ngồi con nghiệm lại con giật mình. Con thấy con không thể tưởng được, mà trước kia là chắc con chết rồi, con không thể sống an lạc trước kia ngày nay. Mà sao con thấy cái mất đó nó lớn đối với con, mà tâm con đừng thẳng lướt qua được một cách nhẹ nhàng, con mừng. Mình cũng thấy có những cái đau khổ cùng cực mà tưởng như mình chỉ qua nhẹ, mình cảm thấy như mình chưa hề phải vẫn trong. Cái chỗ này đặc biệt nha, quý vị biết chỗ này Phật giáo gọi là gì không? Vô công dụng hạnh. Không cần dụng công mà cái hạnh này, cái tu này nó đi qua một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như giờ mình lên xe, không cần ai nhắc mình xích beo, tự nhiên ngồi xuống, ta kéo dây xích lại. Vô công dụng hạnh. Ăn chay thuần rồi á, đi vô chợ cái không cần nói với mình: nhớ mua đồ hủ, nhớ mua đồ hủ mang chay. Bán chay trường rồi, đâu cần nói gì nữa. Đi chợ cái là vô thẳng hàng đồ hủ, hàng rau, những quán gì mà nó được chay. Vô công dụng hạnh, tâm không cần dụng công gì nữa. Mà cái hạnh nó vẫn lưu xuất ra một cách linh động. Thôi chúng ta nghỉ.